Nhân dịp này, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện, Công Giáo và Nhân Quyền và Phúc Cầu Nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố thông điệp xã hội đầu tiên. Sáng thứ ba, mùng 7 tháng 7 vừa qua, thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha và cũng là thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài mang tựa đề Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, đã được công bố trong một cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Đức Hồng Irena Tomartino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã chỉ tỏa cuộc họp báo cùng với Đức Hồng Y Paul Cognes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cô Minh Đồng Tâm. Hiện diện bên cạnh hai vị Hồng Y còn có giáo sư Stefano Zamaniu, giảng dạy môn kinh tế chính trị tại Đại học Bologna, Ý, cố vấn của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Tựa đề đầy đủ của thông điệp là Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Thánh Cha Benedicto gửi các giám mục, linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến, các tín hữu giáo dân và tất cả mọi người thiện chí về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và sự thật. Thông điệp được ấn hình bằng những ngôn ngữ chính như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Bồ Đào Nha, dài khoảng 145 trang. Ngoài phần nhập đề và kết luận, thông điệp được chia làm 77 đoạn, trải dài trong 6 chương, lần lượt đề cập đến sứ điệp của thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phao Lô Đệ Lục, sự phát triển nhân bản ngày nay, tình huynh đệ, sự phát triển kinh tế và xã hội dân sự, sự phát triển các dân tộc, quyền lợi và nghĩa vụ, môi sinh, sự cộng tác của gia đình nhân loại và sau cùng là sự phát triển các dân tộc và kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tóm lược nội dung của thông điệp trong phần thời sự dưới đây. Tin Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng sự hiệp nhất của gia đình nhân loại là nền tảng tối hậu của tình vương đối quốc tế và cơ sở để tìm kiếm những giá trị đạo đức chung. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, đã đưa ra nhận định trên đây tại hội nghị liên tôn lần thứ ba được tổ chức tại Astana do sáng kiến của Tổng thống Kazakhstan ông Nursultan Nazarbayev cũng như đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới và các yếu nhân chính trị và văn hóa. Nội dung hội nghị xoay quanh vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng một thế giới khoan nhượng, tương kính và hợp tác. Ba cuộc hội thảo bàn tròn đã cho phép các tham dự viên đào sâu các chủ đề như những giá trị đạo đức và thiêng liêng như nền tảng của một nền đạo đức phổ quát, các lĩnh vực có thể đối thoại và hợp tác, những ảnh của tình vương đế, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị được báo Người Quan Sát Roma ghi lại trong số ra ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Toron giải thích rằng các tín đồ các tôn giáo tin rằng đạo đức không những có thể đề ra những chuẩn mực cho cách cư xử mà còn có thể nhào nặn lương tâm nhân loại và góp phần khám phá những đòi hỏi của luật tự nhiên cơ bản là hãy làm điều thiện và tránh điều ác. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, đây là nguyên tắc nền tảng mà mọi người đều tuân thủ. Nguyên tắc này cho phép đối thoại giữa những người thuộc văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đức Hồng Y Toron nói, với tư cách là tín đồ, chúng ta cần phải chỉ ra cho anh chị em của chúng ta rằng những giá trị của chúng ta là nền tảng cho họ, để khuyến khích sự cảm thông và nhìn nhận nhau, cũng như hợp tác với mọi thành phần của gia đình nhân loại. Trong bài phát biểu tại hội nghị Astana, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn cũng trích dẫn tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hợp Quốc công bố hồi năm 1948. Theo Ngài, văn kiện này là một trong những thể hiện cao nhất của lương tâm nhân loại trong lịch sử hiện đại. Văn kiện này đã giúp cho con người thời đại ý thức được gia sản, những giá trị nội tại của gia đình nhân loại và phẩm giá con người. Theo Đức Hồng Y Toron, cần phải loại bỏ khuynh hướng muốn tách lìa nhân quyền ra khỏi chiều kích đạo đức và lý tính. Các nhà lập pháp phải hành động một cách có trách nhiệm và đạo đức, để chính sách được đề ra không loại trừ khía cạnh đạo đức, và để cho luật dân sự và trật tự pháp lý không loại bỏ tính tối thượng của luật luân lý. Cũng trên Roma, Hội đồng đã một ý kêu gọi giáo dục về ý nghĩa của tính dục và phẩm giá con người. Trong bài giảng thánh lễ tại Latina Ý, nhân lễ thánh nữ Maria Goretti, trinh nữ tử đạo, Đức cha Mariano Cosciati, tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ý khẳng định rằng, trong tình trạng xuống cấp luân lý hiện nay, cần phải giáo dục giới trẻ để họ không xem thân xác như một đồ vật. Ôn lại cuộc đời của thánh nữ Goretti mà giáo hội kính nhớ hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức cha Cosciati nói rằng, khi trung thành với lương tâm và Thiên Chúa, vị thánh này đã cho thấy những hậu quả có tính hủy hoại mà con người có thể gây nên khi chiều theo bản năng của mình mà không chút hối hận. Nhưng theo Đức cha tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ý, lễ thánh nữ Maria Goretti còn nhắc lại cho chúng ta những lời mà ngày nay có người thời đại cho là lỗi thời, như bất khiết tịnh, sự trinh tiết. Đây là những điều mà có người thời đại sợ không dám nói tới hay phải đỏ mặt khi nói tới. Đức cha Cruciata nói rằng, nguồn của thánh nữ Goretti mời gọi chúng ta suy tư về một số chân lý nhân bản và Kitô nền tảng như phẩm giá và bản sắc của con người, sự cao cả của thân xác, vẻ đẹp của tính dục, bản chất của tự do. Theo Đức cha, khi cổ võ sống những giá trị này, giáo hội không có ý khinh thường thân xác hay tính dục. Giáo hội đau buồn trước tình trạng sa đọa luân lý mà các phương tiện truyền thông đang quảng bá. Đức cha Cruciata kêu gọi, chúng ta cần phải tái khám phá rằng thân xác không phải là một đồ vật để sử dụng một cách ngu xuẩn. Thân xác cũng là một nhân vị, và tính dục là chiều kích sâu xa và thầm kín nhất của con người, vốn hướng con người đến tình bạn, tình yêu và sự hiệp thông. Tưởng cũng nên nhắc lại, thánh nữ Maria Goretti đã bị sát hại năm 1902, năm lên 11 tuổi, khi chống cự lại một người thanh niên tìm cách dụ dỗ thánh nữ phạm tội. Thánh nữ đã được Đức Vua thứ 12 tôn phong hiển thánh năm 1950. Alessandro Serenelli, người thanh niên đã sát hại thánh nữ, đã có mặt trong lễ phong thánh cho thánh nữ sau khi đã mãn hạn tù 27 năm. Trong đêm Giáng sinh năm 1934, anh đã đến quỳ gối trước mặt thân mẫu của thánh nữ để xin tha thứ. Hai năm sau, anh đã xin vào sống trong một tu viện Capuche cho đến khi qua đời. Tin Sài Gòn, dòng Salesian Việt Nam có tân giám tỉnh. Chiều ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 7 vừa qua, cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco Salesian, đã điện thoại trực tiếp từ Roma để thông báo cho cha Nguyễn Văn Thêm về việc ngài bổ nhiệm cho Giuse Trần Hòa Hưng làm tân giám tỉnh của dòng tại Việt Nam. Cha Thêm, nguyên giám tỉnh của dòng, đã loan báo tin vui này hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 7 vừa qua. Cha Hưng sinh năm 1958 tại Bà Rịa, Vũng Tàu, thủ phong linh mục năm 1995, đã từng giữ các chức vụ phó giám đốc học viện thần học Rinaldi từ năm 2000 đến năm 2003, giám đốc của học viện này từ năm 2003 đến năm 2006. Trước khi được bổ nhiệm làm giám tỉnh, cha Hưng đã giữ chức phó giám tỉnh kiêm trưởng ban đạo viện của tỉnh Dòng từ năm 2003 đến năm 2009. Cha hiện đang là chủ tịch Liên Tu sĩ Giáo phận Sài Gòn từ năm 2008. Kim Vatican, Thủ tướng Nhật Bản dâng tặng Đức Thánh Cha một máy quay hình video. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Taro Aso, một tín hữu Công giáo đầu tiên làm Thủ tướng Nhật Bản vào sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 7 vừa qua. Theo thông lệ, các vị nguyên thủ quốc gia và Đức Thánh Cha thường trao đổi quà tặng là các đồ vật tôn giáo. Riêng Thủ tướng Nhật Bản tặng cho Đức Thánh Cha một máy quay hình. Một thông cáo của Tòa Thánh viết rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Nhật Bản đã diễn ra trong bầu khí thân tình, trong đó hai vị đã trao đổi với nhau về một số vấn đề thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, cũng như những cam kết của Nhật Bản và Tòa Thánh tại Phi Châu. Thông cáo cũng nói đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Tòa Thánh. Tin Roma, một cuộc họp song phương giữa tòa thánh và đại diện của Bộ Ngoại giao Israel sẽ diễn ra tại Jerusalem vào ngày hôm nay, mùng 9 tháng 7. Đây là phiên họp đầu tiên kể từ sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha vào tháng 5 vừa qua. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, Ủy ban song phương tòa thánh và Israel sẽ thảo luận về một số vấn đề như các biện pháp bảo vệ gia sản của giáo hội tại thánh địa, đặc biệt là tại các đền thánh quan trọng, việc bảo vệ về phương diện pháp lý trong trường hợp có tranh chấp, một chính sách thuế mới cho giáo hội. Ngoài ra, ủy ban cũng sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến các linh mục và tu sĩ làm việc tại thánh địa. Tại Istanbul, Đức Tông Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga viếng thăm Constantinople. Trong các chuyến công du của ngài, Đức Kirill, Tông Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã chọn Constantinople. Với chuyến viếng thăm này, Đức Thượng phụ Kirill muốn bày tỏ ước mong được củng cố sự hiệp nhất của các giáo hội chính thống. Qua các lời tuyên bố, cả Đức Thượng phụ đại kết Bartholomew đệ nhất, Thượng phụ Constantinople, lãnh Đức Thượng phụ Kirill đều xem cuộc hành trình chung của hai giáo hội chính thống, sự tin kính và hiệp nhất giữa hai giáo hội là những mục tiêu quan trọng. Cả hai vị lãnh đạo chính thống đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ liên chính thống sẽ diễn ra tại Geneva vào tháng 10 tới đây. Trong bài giảng nhân cuộc gặp gỡ, Đức Thượng phụ Chính thống Moscow nhắc đến lịch sử 70 năm tù đầy dưới chế độ cộng sản tại Liên Xô. Nhưng ngài nói rằng cũng chính trong giai đoạn này mà giáo hội chính thống Nga đã giúp hiểu được tầm quan trọng của tự do và nhân quyền. Cũng trong bài chia sẻ, Đức Tông Thượng phụ Moscow nói đến mối quan hệ với giáo hội công giáo. Ngài nói, chuyến viếng thăm của chúng tôi là một khởi đầu tốt để nối lại các quan hệ huynh đệ giữa hai giáo hội chúng ta trên con đường tiến về một giáo hội công giáo và tông truyền của Chúa Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha gồm có phần nhập đề và sáu chương. Trong phần nhập đề, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng bác ái là con đường chính yếu trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Đằng khác, xét vì có nguy cơ bác ái bị hiểu lầm, bị đưa ra khỏi đời sống luân lý đạo đức, nên mới cần phải có sự thật đi kèm. Và ngài cảnh giác rằng một thứ Kitô giáo bác ái mà không có sự thật thì dễ bị lẫn lộn với một mớ những tâm tình tốt đẹp, tuy hữu ích cho cuộc sống chung trong xã hội, nhưng nó ở bên lề xã hội. Sự phát triển cần sự thật. Đức Thánh Cha quả quyết rằng nếu không có sự thật, thì hoạt động xã hội sẽ tùy thuộc những tư lợi và phải tuân theo các tiêu chuẩn quyền lực, đưa tới những hậu quả phá tán xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai tiêu chuẩn hướng dẫn hoạt động luân lý xuất phát từ nguyên tắc bác ái trong sự thật, đó là công lý và công ích. Ngài lặp lại rằng giáo hội không đề ra những giải pháp chuyên môn, nhưng có một sứ mạng chân lý cần phải chu toàn để có một xã hội xứng hợp với con người, với phẩm giá và ơn gọi của con người. Chương thứ nhất trong thông điệp được dành cho sứ điệp của thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, của Đức Phao Lô Đại Lục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu không có viễn tượng đời sống vĩnh cửu, thì sự tiến bộ của con người trong thế giới này sẽ không có hơi thở. Không có Thiên Chúa thì sự phát triển bị phủ nhận, trở thành vô nhân đạo. Đức Phao Lô Đại Lục tái khẳng định tầm quan trọng hết sức lớn lao của Tin Mừng trong việc xây dựng xã hội theo tự do và công lý. Trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, Đức Phao Lô Đại Lục nêu rõ những mối liên hệ chặt chẽ giữa luân lý đạo đức trong cuộc sống và luân lý đạo đức xã hội. Ngày nay cũng vậy, với mọi mạnh mẽ đề nghị mối liên hệ ấy. Trong chương thứ hai, Đức Thánh Cha bàn thẳng tới vấn đề phát triển con người ngày nay. Ngài nhận xét rằng sự tìm kiếm lợi lộc như một đối tượng duy nhất mà không để ý tới công ích như mục đích tối hậu thì có nguy cơ tàn phá sự phong phú và tạo nên nghèo đói. Và Ngài kể ra một số lệch lạc trong sự phát triển như những hoạt động tài chính hầu hết có tính chất đầu cơ, làn sóng di dân thường chỉ do người ta tạo nên và bị quản lý sai trái, hoặc sự khai thác bừa bãi những tài nguyên của trái đất. Đứng trước những vấn đề có liên hệ với dân như thế, Đức Chúa Hoàng kêu gọi thực hiện một tổng hợp mới về nhân bản. Cuộc khủng hoảng buộc chúng ta phải điều chỉnh lại hành trình của chúng ta. Ngài nhận xét rằng sự phát triển ngày nay có nhiều trục trung tâm. Sự phong phú trên thế giới gia tăng lý xét tuyệt đối, nhưng lại gia tăng sự chênh lệch và nảy sinh những thứ nghèo mới. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì nạn tham ô hối lộ đều hiện hữu tại các nước giàu cũng như nước nghèo. Nhiều khi các đại xí nghiệp liên quốc không tôn trọng các quyền của công nhân. Đằng khác, những viện trợ quốc tế thường bị tước khỏi mục tiêu của chúng vì thái độ vô trách nhiệm của những người hiến tặng và những người được hưởng. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng tố giác rằng có những hình thức thái quá trong việc bảo vệ kiến thức từ phía các nước giàu, qua việc sử dụng một cách quá cứng nhắc quyền tài sản trí thức, nhất là trong lĩnh vực y tế. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Đức Chúa Hoàng John Paul II nhị đã kêu gọi điều chỉnh lại toàn bộ sự phát triển, nhưng điều này chỉ diễn ra một phần mà thôi. Hiện nay có một sự tái thẩm định vai trò của chính quyền quốc gia và ước mong có sự tham gia của xã hội dân sự vào chính sách quốc gia và quốc tế. Rồi Đức Chúa Hoàng chú ý đến sự kiện các nước giàu di chuyển việc sản xuất tới những nơi khác với những phí tổn hại. Đức Chúa Hoàng cảnh giác rằng tiến trình này có kèm theo sự giảm bớt các hệ thống an ninh xã hội, gây nguy hiểm trầm trọng cho quyền lợi của các công nhân. Thêm vào đó có việc cắt giảm những chi phí xã hội, nhiều khi do chính các tổ chức tài chính quốc tế cổ võ. Sự kiện này khiến cho các công dân trở nên bất lực đứng trước những rủi ro cũ và mới. Đằng khác, người ta thấy rằng vì những lý do lợi ích kinh tế, các chính phủ thường giới hạn các quyền tự do công đoàn. Vì thế, Đức Chúa Hoàng nhắc nhở các nhà cầm quyền rằng tư bản đầu tiên cần bảo tồn và làm gia tăng giá trị chính là con người, là nhân vị trong sự toàn vẹn của con người. Đức Thánh Cha viết thêm rằng trên bình diện văn hóa, sự kiện có thể trao đổi phản ứng, mở ra những viễn tưởng mới cho việc đối thoại, nhưng cũng có hai nguy hiểm. Trước tiên là xu hướng hợp chuyển văn hóa, trong đó các nền văn hóa nói chung được coi như tương đương với nhau. Nguy cơ trái ngược là sự sang bằng văn hóa, đồng nhất hóa các lối sống. Rồi Đức Thánh Cha nghĩ tới thảm trạng nạn đói. Ngài tố giác rằng hiện nay đang thiếu những tổ chức kinh tế có khả năng đương đầu với tình trạng cấp thiết là nạn đói. Đức Thánh Cha cầu mong người ta tìm đến những biên cương mới trong kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và sự cải cách ruộng đất công bằng tại các nước đang trên đường phát triển. Theo Đức Thánh Cha, việc tôn trọng sự sống không thể tách rời khỏi sự phát triển các dân tộc vì bất kỳ lý do gì. Ngài nhận thấy tại nhiều nơi trên thế giới vẫn còn có những biện pháp kiểm soát dân số tới độ áp đặt cả việc phá thai. Tại các nước phát triển cao, có sự lan tràn não trạng bài trừ sinh sản, và người ta thường tìm cách phổ biến não trạng ấy cho cả những nước khác. Như thế, đó là một sự tiến bộ văn hóa. Ngoài ra, người ta có lý do để nghi ngờ rằng nhiều khi chính những viện trợ phát triển bị cột chặt với những chính sách y tế, trong thực tế bao hàm sự áp đặt việc kiểm soát sinh sản. Thêm vào đó, nếu luật lệ cho phép làm cho chết yên dịu cũng thật là điều đáng lo âu. Đức Thánh Cha viết, khi một xã hội tiến tới sự phủ nhận hoặc hủy hoại sự sống, thì rốt cuộc sẽ không còn tìm được những động lực và sức mạnh để hoạt động hầu phục vụ thiện ích đích thực của con người. Một khía cạnh khác gắn liền với sự phát triển là quyền tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha viết như sau, bạo lực cản trở sự phát triển đích thực. Điều này được đặc biệt tác dụng cho nạn khủng bố theo chủ nghĩa cực đoan. Đồng thời, sự cổ võ tiểu thuyết vô thần nên nhiều quốc gia là điều trái ngược với những nhu cầu phát triển của các dân tộc, tước đoạt của họ những năng lực tinh thần và nhân bản. Để phát triển, cần có sự tác động hữu tương của nhiều cấp độ kiến thức được hòa hợp với nhau nhờ đức bác ái. Vì thế, Đức Thánh Cha cầu mong rằng những chọn lựa kinh tế hiện nay tiếp tục theo đuổi mục tiêu ưu tiên là làm sao để mọi người có công ăn việc làm. Ngài kêu gọi chống lại một nền kinh tế ngắn hạn hoặc rất ngắn hạn nhằm hạ thấp mức độ bảo vệ quyền của giới công nhân để một quốc gia nào đó có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Vì thế, Ngài khuyên nên sửa chữa những lệch lạc trong kiểu mẫu phát triển như tình trạng sức khỏe của trái đất ngày nay cũng đang đòi hỏi. Và Đức Thánh Cha kết luận về sự toàn cầu hóa như sau. Nếu không có sự hướng dẫn của bác ái trong sự thật, thì sự toàn cầu hóa có thể góp phần tạo nên những nguy cơ đưa tới những thiệt hại cho đến nay người ta chưa biết được, và dẫn tới những chia rẽ mới. Vì thế, cần có một sự dấn thân chưa từng có và với tinh thần sáng tạo. Trên đây là nội dung của hai chương đầu trong thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Ngày mai, chúng tôi sẽ tóm lược nội dung của các chương còn lại. Chương trình được tiếp tục với chương một mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Libina, Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua tại Roma. Trong bài giảng lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã chia sẻ: trước những sự phức tạp của tình hình thế giới, trước những thế lực giằng co chống đối nhau luôn muốn lôi kéo chúng tôi về phía họ, chúng tôi phải làm gì, nói gì? Điều đó là một gánh nặng rất lớn, là một vấn đề không đơn giản chút nào. Để không làm công cụ cho một thế lực chính trị nào, chúng tôi phải gìn giữ lời ăn tiếng nói. Khi chọn thái độ dè dặt thận trọng, chúng tôi phải chịu nhiều lời phê phán nặng nề, và nhiều khi rất bất công. xin dành lại cho sự phán xét của Thiên Chúa. Chỗ khác, Ngài nói tiếp, nếu có ai không thích Cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi kích bác họ. Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi can đảm nói lên sự thật khi cần, dù phải trả giá bằng mạng sống. Chúng tôi không thể vừa căm ghét người khác, lại vừa rao giảng tin mừng tình yêu cho họ, vì như thế là tự mâu thuẫn. Những người ngoại giáo mới thuộc thời đại chúng ta, trong đó có người Cộng sản, cũng là một trong những đối tượng mà Thiên Chúa muốn chinh phục bằng tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, một điều không thể phủ nhận là chúng ta đang sống trong một xã hội đầy rẫy bất công và áp bức, một xã hội mà phẩm giá và nhân quyền bị chà đạp, như nhận định của cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế trong bài phát biểu khai mạc công hội tỉnh năm 2009. Điều đó gây nhiều ảnh hưởng không tốt về mọi mặt trên đời sống con người, và giáo hội cũng không thể đứng ngoài những sự việc liên quan đến con người. Thượng Hội đồng các giám mục thuộc thế giới thứ ba cũng đã tuyên bố, hành động của giáo hội nhằm xây dựng công lý và tham gia vào việc biến đổi thế giới nên tốt hơn là một chiều kích cấu thành trong sứ mạng của giáo hội, nhằm cứu rỗi nhân loại và giải thoát họ khỏi mọi tình trạng áp bức. Vì thế, việc giáo hội cần phải lên tiếng để đấu tranh cho cuộc sống con người ngày càng được nhân bản và tốt đẹp hơn cũng là một đòi hỏi nội tại trong sứ mạng loan báo tin mừng. Tuy nhiên, đâu là thái độ can thiệp đúng đắn và cần phải có của giáo hội trước những xung đột có thể có giữa giáo hội và các vấn đề trong các thể chế chính trị? Trong thực tế, đã có nhiều ý kiến cho rằng các vị lãnh đạo trong giáo hội Việt Nam tỏ ra cam chịu, hèn nhát, không dám nói thẳng, nói thật, không dám lên tiếng chống đối, tố cáo những áp bức bất công đang diễn ra trong xã hội Việt Nam hiện nay. Họ cho rằng tiếng nói hay lời kêu gọi của những kẻ có tâm huyết với các vấn đề xã hội chỉ như những người biết mình đang ngồi trong bóng tối nhưng không dám đứng lên đòi thắp một ngọn đèn hay có can đảm bước ra khỏi vùng tối đó để được sống trong ánh sáng của sự thật. Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi can đảm nói lên sự thật khi cần, dù phải trả giá bằng mạng sống. Hiện tại trong thực tế, các vị lãnh đạo trong giáo hội Việt Nam đã làm được như thế. Những phát biểu thẳng thắn của Tổng giám mục Du Sê Ngô Quang Kiệt về vụ Thái Hà và trong những vấn đề khác của xã hội hiện tại đã chẳng biến Ngài thành chiếc bia hứng chịu trăm ngàn mũi tên hiểm ác của dư luận. Những phản ứng dũng cảm của các cha dòng Chúa Cứu Thế hay lời nhận xét không e dè, không khoan nhượng về bản chất của xã hội hiện tại của cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế mà chúng ta trích trên đây, há chẳng phải là những người đã can đảm nói lên sự thật, dù có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, trong khi bảo vệ chân lý, sự thật và công bình, thì cái cách chúng ta nói cũng quan trọng như điều chúng ta nói. Kinh Thánh cũng dạy rằng, lời nói dịu dàng, gia thêm tri thức, và nhất là chỉ nói khi cần, đây là điểm chúng ta nên lưu ý. Nói khi cần, nghĩa là chúng ta không nên nói tùy tiện, nói để thỏa mãn tính hiếu thắng mà không cần biết lời nói của mình đem lại hiệu quả gì cho đối tượng mình muốn cảm hóa. Trong khi đó, thu phục nhân tâm, giúp mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu mới là cái đích cuối cùng chúng ta muốn nhắm tới. Vì thế, sẽ tự là mâu thuẫn khi vừa căm ghét người khác, vừa rao giảng tin mừng tình yêu cho họ. Những lời kích bác, chỉ trích, thù hằn không thể là phương tiện chuyển tải tốt thông điệp Thiên Chúa là tình yêu được. Ca dao Việt Nam ta có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói cho vừa lòng nhau không có nghĩa là thỏa hiệp, thiếu lập trường, không chính kiến, nhưng như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ, nếu có thể được thì hãy hết sức mà hòa thuận với mọi người. Chúng ta không thể nhân danh việc bảo vệ công lý, việc cần thiết phải thẳng thắn nói lên sự thật như một tờ giấy phép để mình muốn nói gì thì nói bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào. chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có lợi ích cho kẻ nghe đến, như lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ. Trong bài Sửa Lỗi Cho Nhau, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt có viết: Sửa lỗi là việc khó khăn và tế nhị, không khéo thì lời bất cập hại. Muốn sửa lỗi, tôi phải trân trọng. Trân trọng vì người lầm lỗi đó là người anh em tôi, là đáng được quý trọng đối với tôi. Trân trọng vì người anh em tuy có lầm lỗi nhưng vẫn có khả năng sửa đổi. Sửa lỗi là tin vào thiện chí, vào mầm mống tốt đẹp Chúa gieo vào lương tâm của mỗi người. Sự khinh miệt lên mặt kể cả sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. Muốn sửa lỗi, tôi phải rất tế nhị. Tâm hồn người lầm lỗi cũng rất mong manh, vừa đầy tự ái, vừa đầy mặc cảm. Một lời nói không khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ. Một thái độ vô tình sẽ càng khơi thêm hố ngăn cách. Vì thế, Chúa dạy tôi phải rất tế nhị khi sửa lỗi. Vì thế, thái độ dè dặt thận trọng hay giữ gìn lời ăn tiếng nói là một điều rất khôn ngoan và cần thiết nếu chúng ta xem những người ngoại giáo mới, trong đó có người cộng sản, cũng là một trong những đối tượng mà Thiên Chúa muốn chinh phục bằng tình yêu. Và đây mới là đường hướng mà Thiên Chúa muốn. Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Ngài đã xây dựng thương hiệu đó bằng chính những giọt máu yêu thương cuối cùng của mình trên thập giá. Ngài đã dùng tình yêu, dùng cái chết đầy cam chịu và ô nhục của mình để chinh phục thế gian tội lỗi. Vậy thì không lý nào Thiên Chúa lại vui vẻ, cổ suý khi thấy môn đệ hay con cái của Ngài bảo vệ thương hiệu đó trong sự thù hằn, kích bác. Giải quyết những mâu thuẫn bằng hận thù chỉ trích nhau chắc chắn sẽ không đưa mọi người gần nhau hơn, và đó là điều Satan rất mong muốn, vì hận thù chia rẽ chính là thương hiệu của Satan. Trong đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có viết: Thương khó, bỏ dễ, khó mới quý, bỏ là quý. Rũ bỏ bóng tối để bước ra vùng sáng là dễ, nhưng chúng ta không thể ung dung đi tìm ánh sáng hay can đảm thắp lên ánh sáng khi những người ngăn cản không cho chúng ta thắp đèn lại là những người anh em đích thực của mình còn nằm trong bóng tối. Đây quả là một thách thức của tình yêu, vì chúng ta, những môn đệ của Chúa Giê-xu, phải yêu thương không được loại trừ một ai, cho dù đó là kẻ làm hại ta, vì bỏ là quỷ, là ý muốn của Satan. Quý vị và các bạn thân mến, bài giảng trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường ngoại thành một lần nữa giúp khẳng định lập trường và thái độ cần phải có của giáo hội đối với các vấn đề xã hội trong các thể chế chính trị khác nhau. Giáo hội Việt Nam vui mừng vì được hiện diện, được rao giảng tin mừng trong một nước cộng sản. Chúng ta hãy khích lệ nhau rao giảng tình yêu của Thiên Chúa bằng lời nói và hành động, cho mọi người, không trừ một ai. Đây cũng chính là điều mà mỗi Kitô hữu chúng ta cũng cần xác tín một cách vững vàng để hợp lòng hợp ý với giáo hội, loan báo tin mừng Chúa Kitô trong tinh thần yêu thương và hòa bình, cho dù chúng ta vẫn gặp phải nhiều khó khăn và bất hại. Vì Kinh Thánh cũng dạy rằng, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. giáo hội công giáo, chính trị và nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Việt Nam trưa thứ bảy ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã lập lại giáo huấn xã hội của giáo hội về vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong cộng đồng chính trị. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định một sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Ngài đưa ra nguyên tắc chung: các tôn giáo không là một mối đe dọa cho sự đoàn kết quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội tuyệt đối không muốn thay thế chính phủ, mà chỉ muốn đóng một vai trò đúng đắn trong tinh thần đối thoại, tôn trọng, hợp tác trong đời sống quốc gia và phục vụ cho tất cả dân nước. Với những lời trên đây, chắc chắn Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi với nhà nước Cộng sản Việt Nam rằng họ không có gì phải lo sợ đối với giáo hội công giáo. Vâng lời nhắn nhủ dành cho các đức giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha cũng muốn lập lại giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo về một trong những vấn đề thường gây nhiều tranh cãi là giáo hội có làm chính trị không? Và phải hiểu như thế nào về chính trị khi nói về vai trò và sự đóng góp của giáo hội trong sinh hoạt chính trị. Về vấn đề này, chúng tôi nhận thấy lá thư mới đây của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền gửi cho đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể mang lại cho chúng ta câu giải đáp. Được biết, hôm 13 tháng 6 vừa qua, ông Michael Michalak, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ với nhiều cá nhân và tổ chức Việt Nam hải ngoại tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, ông đại sứ Hoa Kỳ đã có những phát biểu có thể gây ngộ nhận về một số khái niệm nền tảng như tự do tôn giáo, quan hệ giữa tự do tôn giáo và nhân quyền, và nhất là chỗ đứng của giáo hội trong cộng đồng chính trị. Trước hết, đại sứ Hoa Kỳ cho rằng đạo luật tự do tôn giáo tại Việt Nam chỉ đề cập tới vấn đề tự do tôn giáo, chứ không nhất thiết liên quan đến nhân quyền. Thật ra, có thể nói đến tự do tôn giáo mà không đề cập đến nhân quyền hay ngược lại không? Trong lá thư ngỏ gửi ông Michalak, các linh mục thuộc nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đã trích dẫn điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 16 tháng 12 năm 1966. Theo điều này, ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua việc thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy hoặc riêng tư hoặc với người khác tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. Không ai bị cưỡng bách tước đoạt quyền tự do lựa chọn tôn giáo hay tín ngưỡng. Trong dẫn điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền muốn khẳng định rằng chối bỏ tự do tôn giáo cũng chính là vi phạm nhân quyền. Chắc chắn các vị linh mục này cũng muốn hiểu ngầm rằng lên tiếng bênh vực và đòi hỏi tự do tôn giáo cũng là tranh đấu cho nhân quyền. Khi giáo hội đứng lên đòi hỏi tự do tôn giáo, đương nhiên giáo hội cũng tranh đấu cho nhân quyền, và hiểu theo một nghĩa rộng, một hoạt động chính trị như thế là điều cần phải làm. Cũng trong cuộc gặp gỡ với các cá nhân và tổ chức người Việt hải ngoại tại Washington hôm 13 tháng 6 vừa qua, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có nói rằng giáo hội công giáo không dính líu đến chính trị và giáo hội tại Việt Nam phải ở ngoài phạm vi chính trị. Thế nào là chính trị? Thế nào là làm chính trị? Chúng ta hãy nghe các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền trả lời cho ông đại sứ Hoa Kỳ như sau. Thưa ông, là một nhà ngoại giao lâu năm, và học lắm, hiểu nhiều. Ông hẳn biết rằng có hai thứ chính trị: chính trị đảng phái và chính trị công dân. Các tôn giáo, đặc biệt là công giáo, cụ thể là các lãnh đạo công giáo, không được dính líu đến chính trị đảng phái, nghĩa là không được thành lập hoặc gia nhập một quân đội để đấu tranh vũ trang, cũng như không được thành lập hoặc gia nhập một đảng phái để đấu tranh nghị trường với một nhà nước hay với các đảng phái khác. Giáo dân công giáo thì có thể làm việc này, nhưng không được nhân danh giáo hội. Tuy nhiên, các tôn giáo, các giáo hội đều có quyền và có nghĩa vụ làm chính trị công dân, xét theo tư cách cá nhân các lãnh đạo tôn giáo hoặc theo tư cách tập thể các giáo hội. Quyền và nghĩa vụ này còn mang tính đòi hỏi hơn đối với tôn giáo, bởi lẽ tôn giáo ngoài chức năng giới thiệu dẫn đường đến đấng chân thiện mỹ tuyệt đối, còn có chức năng giới thiệu dẫn đường đến tính chân thiện mỹ trong mọi hành vi của con người, từ cá nhân đến tập thể, nhất là các hành vi thuộc hoạt động chính trị. Nói cách khác, các tôn giáo có quyền và nghĩa vụ làm lương tâm luân lý, làm thầy dạy đạo đức, làm ngôn sứ sự thật, làm chiến sĩ lẽ phải cho toàn xã hội. Cụ thể ra, các tôn giáo có quyền và nghĩa vụ phát ngôn, tức tuyên bố, kiến nghị, kháng thư, lẫn hành động, như tụ tập cầu nguyện, biểu tình, phản đối khi có bất công trong xã hội, có áp bức từ phía chính quyền, có sai lầm từ các chính sách, có triệt tiêu hay giới hạn tự do từ chế độ cai trị, có nguy cơ nội xâm và ngoại xâm. Nhận định về câu nói của đại sứ Michalak, giáo hội tại Việt Nam phải ở ngoài phạm vi chính trị. Các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền cho rằng câu nói này thật đúng ý chế độ cộng sản tại Việt Nam. Bởi lẽ, trước kia đã từng muốn tiêu diệt tôn giáo vì cho rằng tôn giáo là thuốc phiện rối ngũ quần chúng. Ngay cộng sản muốn tôn giáo thật sự là thuốc phiện rối ngũ quần chúng bằng cách phải im lặng trước những sai lầm và tội ác của họ. Tóm lại, theo các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền, tự do tôn giáo và tự do dân sự là hai mặt của cùng một thực thể là nhân quyền. Các chức sắc tôn giáo vừa là thành viên của giáo hội, vừa là công dân của đất nước, vừa là anh em của mọi người. Các tôn giáo, theo bản chất, vừa phải bảo vệ những giá trị siêu linh, vừa phải bảo vệ những giá trị nhân bản, vừa hiện diện giữa cộng đồng con người và cộng đồng dân tộc. Khi lên tiếng chống lại chế độ độc tài đảng trị, chống lại chuyện đảng cử dân bầu, linh mục Nguyễn Văn Lý chỉ hành động theo lương tâm và bổn phận của một người công giáo, một linh mục công giáo. Có thể gọi hành động của linh mục này là một hành động chính trị, nhưng không phải là chính trị đảng phái mà là chính trị công dân. Tự trung, như Đức Thánh Cha đã nhắc lại cho các bất tín đồ Việt Nam trong buổi tiếp kiến chung hôm 28 tháng 6 vừa qua. Thi chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi năm 1980 mang chủ đề Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc. Người công giáo có thực sự sống phúc âm giữa lòng dân tộc không? Khi vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của dân tộc mình không phải là của mình. Khi mình tỏ ra dũng dưng và bàng quan trước những thực tại của đất nước, giáo hội tại Việt Nam có thực sự sống phúc âm giữa lòng dân tộc không? Khi vì phải đứng bên ngoài phạm vi chính trị, giáo hội đó im lặng đồng lõa trước tội ác mà chế độ độc tài đã và đang gây ra cho dân tộc. Người Đức Thánh Cha đã khẳng định, giáo hội không hề muốn thay thế chính phủ. Giáo hội sẽ chẳng bao giờ lập đảng phái, tranh giành các chức vụ trong bộ máy cai trị. Nhưng chính vì phục vụ con người và đồng hành với dân tộc, giáo hội có nghĩa vụ và quyền được phục vụ xã hội. Và một trong những đóng góp của giáo hội chính là thực thi vai trò ngôn sứ. lên tiếng tố cáo bất công và đề ra những giá trị đạo đức để xây dựng xã hội. Đó là một thế chính trị gắn liền với sứ mệnh của giáo hội trong trần thế. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cha theo bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu? Trời ơi quý ta, theo hình thập giá, ôi thân xác ta. Chúa đưa tội tình, nhưng vì thương mến, hiến chọn thân mình. Tình người bờ bên chưa cần bước đi. Tan về lưng mình, dùng chân thật ra chưa hãy dùng con theo chân xa lời.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, lịch sử thế giới đánh dấu một biến cố trọng đại trong lịch sử bằng những bước chân đầu tiên của con người chinh phục đỉnh núi Everest. Một sự kiện khác cũng trọng đại không kém, nếu nhìn theo hướng nhìn của niềm tin, cũng đồng thời xảy ra nhưng không được mấy người biết đến. Gần đây, linh mục Martin Hage, một tu sĩ dòng biển Đức, đã ghi lại sự kiện này trên tạp chí Reader Digest số ra tháng 9 năm 2008. Cha cho biết như sau: cùng lúc với việc chinh phục nóc nhà thế giới của ông Edmund Hillary và Tenzin Norgay, Chúa Giêsu và thánh giá của Ngài cũng theo hai nhà thám hiểm này đến bước cao nhất của họ. Theo linh mục Martin Hague kể lại, ngày ấy khi nghe nói về dự định chinh phục đỉnh núi Everest của nhóm chinh phục Everest của Anh Quốc do thiếu tướng John Hunt dẫn đầu, chuẩn bị nhổ trại lên đường, linh mục Martin Hague ngày ấy còn là một thanh niên, đã nảy ra một ý định xin thiếu tướng mang theo thánh giá Chúa và đặt lên đỉnh Everest, hoặc nơi cao nhất mà ông có thể leo đến được. Đó là một ý định mà linh mục Martin nghĩ là khó được chấp nhận, vì khi leo núi người ta cố gắng không mang theo đồ đạc nặng nề và không cần thiết. Quan trọng hơn cả là cha Martin chưa bao giờ gặp thiếu tướng Hunt. Ông gỡ tượng thánh giá nhỏ trong chuỗi tràng hạt của ông, cho vào phong bì và gửi cho thiếu tướng với dòng chữ: "Tôi tin rằng thánh giá sẽ tăng thêm sức mạnh và ý chí cho thiếu tướng trước những nguy hiểm và khó khăn sắp tới. Đồng thời, thánh giá trên nóc nhà thế giới cũng tượng trưng cho sự chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa và sự dâng hiến thế giới trong cánh tay Ngài." Đáng mừng cho cha Martin, lời thỉnh cầu của cha được thiếu tướng vui vẻ chấp nhận. Thiếu tướng Hunt đã mang chiếc phong bì có cây thánh giá bé nhỏ theo đến độ cao 8.690 thước, thì ông hoàn toàn kiệt sức và phải bỏ cuộc. Nhưng dù kiệt sức, ông vẫn còn nhớ đến cây thánh giá nhỏ trong túi. Ông đưa cho bạn đồng hành của mình là ông Hillary, để nhờ ông tiếp tục ước muốn của cha Martin. Hai hôm sau, Hillary và người hướng dẫn tên Jim Norgay leo đến đỉnh Everest. Ngay dậy trước vẻ đẹp hùng vĩ của cả thế giới dưới chân mình, ông Hillary đã không còn nhớ đến bất cứ việc gì ngoại trừ chim ngắm và chim ngắm. Ông chỉ sực tỉnh lại khi nhìn thấy Tenzin, hướng dẫn viên người Tây Tạng, trang trọng đặt những biểu tượng Phật giáo của ông lên mặt tuyết với tất cả lòng thành kính. Ông Hillary liền cho tay vào túi áo, và cũng như Tenzin, ông kính cẩn đặt thánh giá lên đỉnh Everest. Trong hồi ký của ông Hillary, ông đã cho biết một trong bốn khoảnh khắc đầy ấn tượng trong cuộc đời ông chính là lúc thiếu tướng Hunt, trong tình trạng kiệt lực và mệt mỏi, run rẩy giao cây thánh giá nhỏ bé cho ông giữa vùng núi non hiểm trở và gió bão gầm thét. Hình ảnh những biểu tượng tôn giáo của Đông và Tây được đặt một cách trang trọng lên đỉnh Everest ngay vào giờ phút con người vừa chinh phục được, đã được cha Martin hồi tưởng như sau: "Tôi nghĩ thế giới có hai loại lịch sử. Một lịch sử chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt qua các biến cố rồi dần dà ghi vào sách vở. Biến cố chinh phục núi Everest chắc chắn có một chỗ đứng trong lịch sử. Nhưng có một lịch sử khác, một lịch sử của mọi lịch sử. Đó là khi chúng ta với cái nhìn của đức tin cảm nghiệm được Thiên Chúa. Đó là lịch sử mà đỉnh cao và trọng tâm nằm trên đồi Canver. Tôi tin rằng ngày mà con người lên đến nóc nhà thế giới và thánh giá được trang trọng đặt lên phải được coi như một trong những ngày trọng đại nhất." Quý vị và các bạn thân mến, thập giá, một trong những phát minh bị ổi nhất của đế quốc La Mã, đã được cho đặt trên đỉnh đồi Canver như một hình phạt và ngăn đe đối với người dân thuộc địa. Mãi mãi, thập giá vẫn là biểu tượng của đỉnh cao trong tội ác của nhân loại. Ngày nay, thập giá vẫn tiếp tục được đặt ở trên nóc nhà thờ, trên bàn thờ của gia đình, hay ở những nơi cao, trong nơi cư ngụ, làm việc hay giải trí của con người, không chỉ để nhắc nhở con người về vô số tội ác đang diễn ra hàng ngày trên thế giới. Thập giá còn là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, qua cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã chiến thắng hận thù, tội lỗi và nỗi thất vọng nơi con người. Qua thập giá, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Ngài không bao giờ đầu hàng trước sự độc ác, tội lỗi và nỗi thất vọng của con người. Chính từ đỉnh cao của sự độc ác con người mà cây thập giá đã trổ hoa yêu thương và hy vọng. Như Đức Thánh Cha đã kêu gọi chúng ta trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, nhìn lên thập giá, mỗi người chúng ta nhận ra được chỗ đứng ưu việt của mình trong trái tim của Thiên Chúa. Mỗi ngày sẽ là một ngày trọng đại nhất đối với mỗi người nếu chúng ta biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu với lòng tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải tình yêu của Chúa qua thập giá của Chúa Giêsu. Giữa những nghịch cảnh, xin cho chúng con cũng biết nhìn lên thập giá để cảm nhận được tình yêu của Chúa và múc lấy sức mạnh cần thiết cho cuộc chiến đấu hàng ngày của chúng con. Amen.
Theo người cha thân, con lê bước chân qua muôn đường trần. như người cha yêu, con tôi lắng lo mặc bao sóng gió. Vì từng ngày qua con đường gặp cha, con luôn biết rằng Chúa ơi con nguyện ơn này dâng hiến sống đời nhân hiền. Người bờ bên chưa cần bước đi can về những gì đường chân thật xa chưa hơi thương con theo chân cha này.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.